Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chưa hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Đảng Lao động tuyên bố thúc đẩy chương trình hỗ trợ phát triển chính thức của Úc với ngân khoản tăng cường thêm 525 triệu đô la trong 4 năm cho các quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Timor. Về bầu cử liên bang, cựu thủ tướng Malcolm Turnbull nói ứng cử viên đảng tự do gây tranh cãi Catherine Deves nên bị loại bỏ. Đảng Xanh hứa hẹn ra dự luật công ty than và khí đốt có thể bị kiện vì thiệt hại lũ lụt gây ra. Tỷ phú Elon Musk mua lại Twitter với giá 44 tỷ Mỹ Kim. Và đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hạ nhiệt với số ca ít nhất trong vòng 5 tháng. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước tiên, tin tức về bầu cử liên bang năm nay. Đảng Lao động đã tuyên bố sẽ thúc đẩy chương trình hỗ trợ phát triển chính thức của Úc với ngân khoản tăng cường thêm 525 triệu đô la trong vòng 4 năm tới cho các quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Timor. Phe đối lập đã chỉ trích nặng nề chính phủ về sự can dự của họ trong khu vực sau khi quần đảo Solomon ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc vào tuần trước. Bà Penny Wong, phát ngôn nhân của Lao động về Ngoại giao, đã nói rằng chính sách này tập trung vào hạ tầng cơ sở, phát thanh, truyền hình, chương trình lao động ở Thái Bình Dương và ưu tiên giảm thiểu tác động của các vấn đề khí hậu.
Pacific Island leaders have made absolutely clear that their number one national security and economic challenges.
Bà Wong nói, các nhà lãnh đạo đảo quốc Thái Bình Dương đã hoàn toàn rõ ràng rằng thách thức kinh tế và an ninh quốc gia số một của họ hiện nay chính là biến đổi khí hậu. Và Úc dưới thời chính phủ này đã mang lại cho họ điều gì? Ngài Morrison chỉ chĩa mũi dùi vào họ. Trong lúc này, Thủ tướng bảo vệ sự tham gia của chính phủ của ông ở Thái Bình Dương sau khi Lao động công bố một chính sách mới nhằm tăng cường quan hệ và chi tiêu trong khu vực. Chính phủ đã cử Bộ trưởng đặc trách vấn đề Thái Bình Dương Zed Cecilia đến quần đảo Solomon hơn một tuần trước khi thỏa thuận với Trung Quốc được ký kết, thay vì cử đại diện cấp cao của chính phủ. Ông Scott Morrison nói rằng Úc đã cung cấp đủ hỗ trợ, và ông lo ngại cho an ninh của quần đảo Solomon nếu như Trung Quốc tạo ra sự hiện diện quân sự trong khu vực. Thủ tướng Morrison nói, những gì họ đang nói một cách hiệu quả là họ sẽ tiếp tục làm những gì mà chúng tôi đã và đang làm. Có một điểm khác biệt, tôi đã gửi cho AFP, còn Đảng Lao động muốn gửi thông tin cho ABC khi nói đến giải pháp Thái Bình Dương của họ. Cũng tin tức về bầu cử, cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull đã nói rằng ứng cử viên đảng tự do gây tranh cãi của liên bang tại New South Wales là Catherine Deves nên bị loại bỏ vì nhận xét của bà về việc trẻ em chuyển giới chơi thể thao tại trường học. Bình luận của ông được đưa ra khi có thông tin được báo cáo cho biết những lời đe dọa hạ sát bà Deves, nhân vật vẫn đang giữ ghế của Warringah ở Sydney, và thông tin này được chuyển đến cảnh sát liên bang. Phát biểu với ABC, ông Turnbull cho biết những bình luận của bà Deves hoàn toàn không thể chấp nhận được.
They're hateful comments that seem to be designed to whip up animosity and hatred against.
Ông Turnbull nói, những lời bình luận đầy căm thù của họ dường như được thiết kế để khơi dậy sự thù hận và thù hận đối với một số người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta. Tôi nghĩ họ hoàn toàn không thể chấp nhận được, và tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà Matt Keane đã nói về điều đó. Cô ấy không nên được xác nhận quyền tiếp tục, và cô ấy nên bị từ bỏ. Nhưng cô ấy là lựa chọn của ông Scott Morrison và các thành viên của Đảng Tự Do ở New South Wales. Không có bất kỳ tiếng nói nào trong cuộc tuyển chọn mà bạn có thể nhận thấy khi đã quá muộn. Tất cả đều nằm trong tay của ông Morrison. Tới với Đảng Xanh, các công ty than và khí đốt có thể bị kiện vì thiệt hại do lũ lụt gây ra do khí hậu theo luật mà Đảng Xanh đã hứa hẹn. Thủ lãnh Đảng Xanh Adam Bandt đang tham gia cùng với Mandy Nolan, ứng cử viên của đảng, cho khu vực bầu cử bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Richmond, trên bờ biển phía bắc của New South Wales. Họ sẽ công bố chính sách này vào cuối ngày hôm nay, đồng thời hứa hẹn sẽ hỗ trợ thêm cho các nạn nhân lũ lụt. Đảng này đã đưa ra dự luật trách nhiệm đối với thiệt hại do biến đổi khí hậu năm 2021 trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội. Đảng Xanh cũng sẽ thúc đẩy quỹ 190 triệu đô la cung cấp thường niên cho các cộng đồng địa phương ở Richmond để xây dựng và nâng cấp hạ tầng cơ sở quan trọng nhằm giảm tác động của lũ lụt. Tới với tiểu bang New South Wales, các giáo viên trên khắp New South Wales sẽ đình công trong 24 giờ vào tuần tới sau khi công đoàn quyết định tiếp tục chiến dịch cải thiện lương hướng, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và khối lượng công việc quá nhiều. Giám đốc điều hành của tiểu bang của Liên đoàn Giáo viên New South Wales đã họp vào ngày hôm nay để xem xét vấn đề sau khi đình công vào năm ngoái, trước khi đình chỉ hành động để đàm phán với chính phủ. Chủ tịch công đoàn là Angelo Gravilatos cho biết các giáo viên sẽ nghỉ việc vào thứ Tư ngày 4 tháng 5. Trong khi cáo buộc thủ hiến Dominique Perrottet về việc những học sinh không đạt được yêu cầu, thì công đoàn cũng ra lệnh cấm thực hiện các chính sách hoặc sáng kiến mới của chính phủ, cảnh báo rằng các thành viên sẽ bỏ đi không tiếp nếu như các dân biểu của chính phủ đến thăm các trường học. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Này chúng ta đến với diễn biến chiến sự ở Ukraine. Tổng thống của Ukraine là Volodymyr Zelensky nói rằng Moscow sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đất nước của ông, đồng thời kêu gọi người dân làm mọi cách để khiến sự hiện diện của quân đội Nga ở Ukraine là không thể chịu nổi. Tổng thống Zelensky nói, Nga có thể dành những nguồn lực khổng lồ để hỗ trợ chiến tranh và thậm chí là để chống lại toàn bộ thế giới tự do. Nó có thể lấy đi của người dân mọi thứ để phát triển nước Nga và hướng tất cả tiềm lực của nó vào việc hủy hoại cuộc sống của quốc gia láng giềng. Thế nhưng những bài học của lịch sử thì ai cũng biết. Nếu bạn định xây dựng một đế chế thiên niên kỷ, bạn sẽ thua cuộc. Nếu anh định tiêu diệt hàng xóm, anh sẽ thua cuộc. Nếu anh muốn khôi phục lại một đế chế cũ, anh cũng sẽ thua cuộc. Và nếu anh chống lại người Ukraine thì anh cũng thua. Trong khi đó có thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không có khả năng ký thỏa thuận với Ukraine sau vụ đánh chìm tàu Moskva của hạm đội Biển Đen. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng một số người trong bộ của ông đã đề nghị đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ liên quan đến Ukraine do ảnh hưởng có chủ đích mà Washington giành được đối với lập trường của Kiev trong các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Lavrov nói, nhiều người trong chúng tôi tin rằng vị trí thực sự của Ukraine được xác định ở Washington, ở London và các thủ đô phương Tây khác. Do đó, các nhà phân tích chính trị của chúng tôi nói, tại sao lại đi nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky? Chúng ta cần nói chuyện với người Mỹ, thương lượng với họ, đạt được một số loại thỏa thuận. Chúng tôi vẫn tiếp tục đàm phán với nhóm mà Tổng thống Ukraine đưa ra. Những liên hệ này sẽ tiếp tục, nhưng đối với người Mỹ, nó có thể sẽ hữu ích. Trong khi đó, thì Nga nói với thế giới rằng đừng đánh giá thấp những rủi ro đáng kể của chiến tranh hạt nhân, mà họ khẳng định họ muốn giảm bớt, và đó là cảnh báo phương Tây. Đầu ngày thứ hai, một loạt các vụ tấn công của Nga đã bị chặn ở miền đông Ukraine, theo báo cáo từ Kiev. Nay đến với tình hình COVID-19 tại Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ tiến hành xét nghiệm hàng loạt đối với hầu hết 21 triệu dân của thành phố khi đợt bùng phát COVID-19 mới đang gây khó khăn cho nguồn dự trữ thực phẩm bởi những người dân lo lắng về khả năng xảy ra một đợt đóng cửa kiểu giống như ở thành phố Thượng Hải. Thủ đô của Trung Quốc đã bắt đầu xét nghiệm hàng loạt người dân tại một trong 16 quận của thủ đô, nơi hầu hết các trường hợp mới đã được tìm thấy. Thành phố cũng áp đặt lệnh phong tỏa với các tòa nhà dân cư riêng lẻ và một phần của thành phố này. Các quan chức y tế cho biết xét nghiệm sẽ được mở rộng vào ngày hôm nay cho tất cả trừ 5 quận ngoại thành. Trong khi đó, chỉ có 70 trường hợp nhiễm mới được phát hiện kể từ khi đợt bùng phát dịch hôm thứ Sáu. Các nhà chức trách đã khai triển các biện pháp nghiêm ngặt theo cách tiếp cận Zero Covid, không có ca nhiễm Covid của Trung Quốc, để cố gắng ngăn chặn sự lây lan thêm của virus. Nay đến với Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc sẽ không trực tiếp bình luận về việc ông Elon Musk mua lại Twitter, nhưng nhấn mạnh rằng Tổng thống Joe Biden từ lâu đã tin rằng các nền tảng công nghệ phải chịu trách nhiệm về những tác hại mà chúng gây ra. Điều này xảy ra sau khi có thông báo rằng ông Musk đã đạt được thỏa thuận mua Twitter với giá khoảng 44 tỷ đô la, hứa hẹn sẽ có một động thái khoan dung hơn trong việc kiểm soát nội dung trên nền tảng mà ông thúc đẩy lợi ích của mình, tấn công các nhà phê bình và lựa chọn các vấn đề xã hội và kinh tế lên tới hơn 83 triệu người theo dõi. Giám đốc điều hành của Tesla cũng là nhân vật giàu nhất thế giới thẳng thắn cho biết, ông muốn mua và tư nhân hóa Twitter vì ông cho rằng nó không phát huy được hết tiềm năng như một nền tảng tự do ngôn luận. Ngay cả khi có tin đồ đoán rằng ông Musk sẽ khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump, thì thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cũng không bị thu hút bởi thương vụ mua lại mới được công bố.
Our concerns are not new. We've long talked about and the president has long talked about his concerns.
Bà Psaki nói, mối quan tâm của chúng tôi về điều này không phải là mới. Chúng tôi đã nói từ lâu và Tổng thống từ lâu đã nói về những lo ngại của ông về sức mạnh của các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm cả Twitter và các nền tảng khác, lan truyền thông tin sai lệch và cần yêu cầu các nền tảng này phải chịu trách nhiệm. Tôi biết là ông ấy đã cố gắng một lần nữa làm điều đó. Tôi chưa có bình luận cụ thể nào về giao dịch này và tại thời điểm này thì chúng tôi không biết các chính sách sẽ như thế nào. Và chuyển qua tin Việt Nam. Việt Nam ghi nhận gần 7.500 ca nhiễm COVID-19 mới và 8 ca tử vong trong ngày 24 tháng 4, con số thấp nhất trong hơn 5 tháng qua và giảm trên 1.500 ca so với một ngày trước đó, thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết. Nếu so với mức đỉnh điểm được ghi nhận hôm 12 tháng 3 với trên 450.000 ca nhiễm mới, thì tình hình dịch ở Việt Nam đã lắng dịu nhiều. Con số tử vong cũng theo đó giảm xuống. Hồi đầu tháng 3, tỷ lệ tử vong trung bình 7 ngày là trên 120 ca, thì cho đến ngày 24 tháng 4, con số này chỉ còn 10 ca tử vong bình quân trong 7 ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày 24 tháng 4 chủ yếu là các tỉnh thành phía Bắc, mà đứng đầu là thủ đô Hà Nội với gần 1.000 ca, theo sau đó là các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Yên Bái. Trong khi đó, tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã giảm sâu, với mỗi tỉnh chỉ còn từ vài chục cho đến vài ca nhiễm. Trong đó, thành phố lớn nhất tâm điểm của đợt dịch cách nay gần tròn một năm, hôm 24 tháng 4, cũng chỉ ghi nhận chưa đến 50 ca nhiễm mới. Như vậy, tính từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có trên 10,5 triệu ca nhiễm và hơn 43.000 ca tử vong vì COVID-19, cũng theo số liệu thống kê của Bộ Y tế. Việt Nam hiện nay xếp thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca nhiễm tuyệt đối, nhưng xếp thứ 104 nếu tính số ca nhiễm bình quân trên 1 triệu dân, theo số liệu Bộ Y tế. Và bây giờ là tin hối suất. 1 Úc Kim hôm nay tương đương với 72.23 xu Mỹ và 16.457 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 27 tháng 4. Tại Perth, trời mưa nhiệt độ từ 13 đến 21. Adelaide mây rải rác 15-23, Melbourne nhiều mây 13-21, Hobart nhiều mây 9-20 độ, ở Canberra trời mưa 9-17, Wollongong mưa nhiều 16-21 độ, Sydney và Newcastle đôi lúc có mưa, nhiệt độ mỗi nơi, Sydney 16-23, Newcastle từ 15-25 độ, ở Brisbane mưa rải rác 17-26 độ, tại Cairns đôi lúc có mưa 22-30 và ở Darwin trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 33.